phi ngã. 93. Một bà cụ già mộ đạo từ một tỉnh kế cận đến Wat Pa Pong hành hương. Bà thưa với Ajahn Chah rằng bà chỉ có thể ở đây một thời gian ngắn thôi, vì bà còn phải trở về nhà để coi chừng mấy đứa chắc của bà. Bà cũng thưa với Ajahn Chah là vì bà đã quá già, nên xin Ngài ban cho bà một thời pháp ngắn. Ajahn Chah trả lời: Này bà cụ, hãy lắng nghe. Ở đây không có ai hết, chỉ như vậy thôi. Không có ai là chủ nhân, không có ai già, không có ai trẻ, không có ai tốt, không có ai xấu, không có ai mạnh, không có ai yếu. Chỉ vậy thôi, vậy thôi. Tất cả đều trống rỗng, chỉ các yếu tố khác nhau của thiên nhiên tác dụng hỗ tương thôi. Không có ai sinh ra mà cũng chẳng có ai chết đi. Người nào nói về cái chết là người đó nói chuyện như đứa con nít không hiểu gì hết. Trong ngôn ngữ của tâm, nghĩa là ngôn ngữ của Phật Pháp, không hề có chuyện đó. 94. Căn bản của những lời dạy của Đức Phật là hiểu rõ tự ngã chỉ là trống không. Nhưng người học hỏi giáo pháp tạo nên ý niệm tự ngã, thế nên họ không muốn gặp đau khổ hay khó khăn. Họ muốn mọi chuyện đều dễ dàng thoải mái. Họ muốn chấm dứt đau khổ, nhưng nếu họ vẫn còn tự ngã thì làm sao hết đau khổ được? 95. Một khi bạn hiểu thì mọi chuyện đều dễ dàng, đơn giản và trực tiếp. Khi sự vật vừa lòng khởi sinh, hiểu rằng chúng là trống rỗng, không phải là của ta. Khi sự vật không vừa lòng khởi sinh, hiểu rằng chúng trống rỗng, không phải là của ta. Thế là chúng biến mất ngay. Đừng đồng hóa chúng với mình, cũng đừng cho mình là chủ nhân của chúng. Nếu bạn cho rằng cây đu đủ này là của bạn, thì bạn sẽ đau khổ biết bao khi có ai đốn ngã nó. Hiểu rõ được điều đó, tâm bạn sẽ thăng bằng. Khi tâm tiến đến chỗ thăng bằng, thì đó là chánh đạo. Những lời dạy chân chánh của Đức Phật dẫn đến giải thoát. 96. Người ta không chịu nghiên cứu học hỏi cái vượt ra ngoài tốt xấu. Họ thường nói, tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia. Nhưng họ chẳng hề nói, tôi sẽ chẳng là gì cả, bởi vì thật sự chẳng có tôi. Đó là cái họ cần phải học mà họ không chịu học. 97. Khi hiểu rõ vô ngã thì gánh nặng của cuộc sống sẽ được bỏ xuống, sẽ an lạc với mọi sự, không còn dính mắc vào tự ngã, vào hạnh phúc, thì sẽ có hạnh phúc thật sự. Hãy tập xả bỏ một cách tự nhiên, không cần tranh đấu gây go. Chỉ đơn thuần xả bỏ, sự vật thế nào thì cứ để nó thế đó, không nắm giữ, không dính mắc, tự do giải thoát. 98. Thân thể bao gồm 4 yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Khi chúng kết hợp và tạo thành cơ thể, ta gọi chúng là đàn ông, đàn bà, cho chúng một cái tên để có thể dễ dàng nhận ra chúng. Nhưng thật ra, chẳng có ai trong đó cả, chỉ có đất, nước, gió, lửa mà thôi. Đừng bị kích động hay quá dính mắc vào thân thể. Nếu thật sự nhìn vào bên trong, bạn sẽ thấy chẳng có ai trong đó cả. Bình an. 99. Hỏi, thế nào là bình an? Trả lời, thế nào là hỗn loạn? Bình an là không hỗn loạn. 100. Bình an nằm ngay trong chúng ta. Nó ở cùng chỗ với bất an và đau khổ. Không thể tìm bình an trong rừng sâu hay trên đồi cao. Cũng không thể tìm bình an nơi vị thầy khả kính khả ái. Ở đâu có đau khổ, ở đó có con đường thoát ly. 101. Làm bất cứ việc gì cũng với tâm xả bỏ, đừng kỳ vọng sự đền đáp hay tán dương. Xả bỏ một ít sẽ có một ít bình an. Xả bỏ nhiều sẽ có nhiều bình an. Xả bỏ hoàn toàn sẽ được bình an hoàn toàn, và cuộc đấu tranh với thế gian này đi đến chỗ chấm dứt. 102. Thật vậy, chẳng có cái gì là của con người cả. Dầu chúng ta là gì đi nữa, cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài mà thôi. Bóc khỏi cái lớp vỏ này, chúng ta sẽ chẳng thấy gì ngoài những đặc tính phổ thông. Sinh ở giai đoạn đầu, thay đổi ở giai đoạn giữa và chấm dứt ở giai đoạn cuối. Tất cả chỉ có vậy. Nếu nhìn mọi vật như thế thì chẳng còn vấn đề gì nữa, và chúng ta sẽ hài lòng và bình an. 103. Hãy nhận biết điều gì tốt, điều gì xấu. Dầu bạn đang du hành hay đang định cư ở một chỗ nào, không thể tìm thấy bình an trên đồi cao, trong rừng sâu hay trong hang động. Dầu có đi đến nơi Phật thành đạo đi nữa, cũng không tới gần chân lý hơn. 104. Tìm kiếm những gì bên ngoài chúng ta chỉ là sự so sánh và phân biệt. Không thể tìm kiếm hạnh phúc bằng cách này. Không thể tìm kiếm hạnh phúc bằng cách truy tầm cho ra một người hay một vị thầy hoàn hảo. Đức Phật dạy chúng ta phải tìm kiếm giáo pháp, tìm kiếm chân lý, chứ đừng tìm kiếm người nào. 105. Ai cũng có thể làm nhà gạch hay nhà gỗ, nhưng đó không phải là nhà của ta, mà là nhà của thế gian, và bị luật thế gian chi phối. Bình an nội tâm mới thật sự là nhà của ta. 106. Rừng là nơi bình an, phải không? Vậy tội tình chi nắm chặt trong tay những gì làm bạn rối rắm? Hãy để cho thiên nhiên dạy bạn. Nghe tiếng chim kêu rồi xả bỏ. Hiểu rõ thiên nhiên, bạn sẽ hiểu rõ giáo pháp. Hiểu rõ giáo pháp, bạn sẽ hiểu rõ thiên nhiên. 107. Truy tầm bình an bên ngoài chẳng khác nào tìm kiếm rùa có râu. Bạn không thể nào tìm được. Nhưng khi tâm bạn sẵn sàng thì bình an sẽ tự tìm đến bạn. 108. Giới, định, huệ tạo nên đạo. Nhưng đạo không phải là chân pháp, không phải là mục tiêu. Đạo chỉ là con đường dẫn đến mục tiêu. Như bạn muốn đi từ Bangkok đến thiền viện Wat Pa Pong chẳng hạn. Con đường rất cần thiết cho hành trình của bạn. Nhưng mục tiêu của bạn là thiền viện, chứ không phải là con đường. Cũng thế, chúng ta có thể nói rằng giới, định, huệ ở ngoài chân lý của Đức Phật, nhưng là con đường dẫn đến chân lý này. Phát triển giới, định, huệ, bạn sẽ có sự bình an kỳ diệu nhất. Đau khổ. 109. Có hai loại đau khổ. Đau khổ dẫn đến đau khổ hơn, và đau khổ dẫn đến chấm dứt đau khổ. Đau khổ đầu tiên là chấp giữ những gì ưa thích và chán bỏ những gì không ưa thích. Đau khổ thứ hai là can đảm và trì chí theo dõi sự không ngừng thay đổi của các cảm giác hạnh phúc, đau khổ, vui vẻ, buồn chán, giữa lòng Phật ý. Đau khổ này dẫn đến chỗ bình an. 110. Chúng ta muốn tìm một con đường dễ dàng nhưng không có đau khổ thì không có trí tuệ. Để cho trí tuệ chín mùi, bạn phải ngã đổ và khóc than nhiều lần trong khi hành thiền. 111. Chúng ta trở thành những nhà sư hay những ni cô không phải để được ăn ngon, ngủ ngon và thoải mái, nhưng để hiểu rõ đau khổ. Làm thế nào để chấp nhận đau khổ? Làm thế nào để thoát khỏi đau khổ? Làm thế nào để đau khổ không khởi sinh? Vậy thì đừng làm những gì gây ra đau khổ, như đừng tham luyến chẳng hạn, nếu không đau khổ chẳng buông tha bạn đâu. 112. Thật ra hạnh phúc chỉ là biến thể của đau khổ dưới một hình thái tế nhị. Dính mắc vào hạnh phúc cũng như dính mắc vào đau khổ, nhưng bạn không thấy đó thôi. Đừng nghĩ rằng nắm giữ hạnh phúc là xa lìa đau khổ. Cả hai dính chặt vào nhau, không thể tách rời. Đức Phật chỉ cho chúng ta biết đau khổ là kẻ thừa kế tai hại của hạnh phúc. Hãy xem đau khổ và hạnh phúc ngang nhau. Khi hạnh phúc khởi sanh, đừng quá vui mừng mà bị cuốn trôi đi. Khi đau khổ đến cũng đừng quá thất vọng mà bị nhẫn chìm vào dòng thác lũ. 113. Khi đau khổ phát sinh, hãy ý thức rằng chẳng có ai nhận chịu đau khổ. Nếu nghĩ rằng đau khổ và hạnh phúc là của bạn, thì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy bình an. 114. Người đau khổ sẽ nhân sự đau khổ này mà có trí tuệ. Nếu không đau khổ, họ sẽ không quan sát và không có trí tuệ. Không trí tuệ thì không hiểu biết. Không hiểu biết sẽ không thoát khỏi khổ đau, vậy thôi. Thế nên phải nỗ lực và kiên trì hành thiền, để rồi khi nhìn lại thế gian này sẽ không còn sợ hãi như trước nữa. Đức Phật thành đạo chính trong thế gian này, chứ không phải ngoài thế gian này. 115. Lợi dưỡng và khổ hạnh là hai lối đi không được Đức Phật khuyến khích. Đó chỉ là hạnh phúc và đau khổ mà thôi. Chúng ta tưởng rằng mình thoát khỏi đau khổ, nhưng thật ra không phải vậy. Chúng ta chỉ dính mắc vào hạnh phúc. Nếu dính mắc vào hạnh phúc, chúng ta lại đau khổ lần nữa. Sự thật là vậy, nhưng người ta nghĩ ngược lại. 116. Khổ chỗ này, người ta chạy đến chỗ kia. Chỗ mới này khổ, họ lại chạy nữa. Họ tưởng rằng chạy thoát khỏi khổ đau, nhưng thật ra không phải vậy. Họ mang đau khổ đi mọi nơi mà không biết. Không biết đau khổ sẽ không biết nguyên nhân của khổ đau. Không biết nguyên nhân của khổ đau sẽ không biết chấm dứt đau khổ. Do đó, không có cách gì để thoát khỏi khổ đau. 117. Học trò ngày nay có nhiều kiến thức hơn học trò ngày xưa. Họ sống trong tiện nghi và có đầy đủ những gì họ cần. Nhưng họ có nhiều đau khổ và rối rắm hơn trước. Tại sao vậy? 118. Đừng là Bồ Tát, đừng là A-la-hán, đừng là gì cả. Nếu là Bồ Tát, bạn sẽ đau khổ. Nếu là A-la-hán, bạn sẽ đau khổ. Nếu là gì đó, bạn sẽ đau khổ. Khi ngồi chỉ là ngồi, khi đi chỉ là đi, thế thôi. 119. Thương và ghét, cả hai đều đau khổ bởi vì đều do tham ái gây ra. Muốn là khổ, muốn mà không được cũng khổ. Ngay cả khi có được cái mà bạn muốn, cũng là đau khổ nữa. Bởi vì khi được chúng, bạn lại lo sợ sẽ mất chúng. Làm sao có thể sống hạnh phúc khi tâm đầy lo sợ? 120. Khi nóng giận, bạn thấy tốt hay xấu? Nếu thấy xấu, thì tại sao không dứt bỏ đi mà khư khư giữ lấy làm gì? Bạn cho rằng mình thông minh và trí tuệ, vậy thì giải chi mà giữ những của nợ ấy? Có lúc tâm sân hận có thể làm cho cả nhà gây gổ nhau và làm cho bạn khóc suốt đêm. Sau đó, vẫn còn hậm hực và đau khổ. Nếu bạn thấy được sự đau khổ của sân hận thì hãy dứt bỏ đi. Nếu không chịu dứt bỏ thì nó sẽ gây đau khổ cho bạn dài dài, chẳng lúc nào dừng nghỉ. Thế gian đau khổ này là như vậy đó. Nếu bạn biết rõ nó, bạn sẽ giải quyết được mọi khó khăn. 121. Một phụ nữ muốn biết làm thế nào để đương đầu với sân hận. Tôi hỏi cô ta, khi cơn giận nổi lên thì sân hận này là của ai vậy? Cô ta trả lời, chính là của cô. Nếu sân hận đúng là của cô, thì cô có thể bảo sự sân hận này ra đi được không? Sân hận không chịu nghe lời cô ta. Giữ sự sân hận như giữ của riêng sẽ gặp nhiều đau khổ. Nếu sân hận thật sự là của ta, thì nó hẳn phải nghe lời ta. Nếu không nghe lời ta, thì nó chẳng phải của ta. Tâm sân hận đã đánh lừa ta rồi đó. Đừng ngã theo nó. Dầu tâm vui hay buồn, cũng đừng ngã theo nó. Lúc nào nó cũng là thứ lừa dối thôi. 122. Sự vật vô thường mà cứ cho là bền vững thì chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi. 123. Phật lúc nào cũng có mặt để dạy dỗ chúng ta. Hãy tự mình tìm thấy. Có hạnh phúc và có bất hạnh, có vui và có khổ, chúng luôn luôn có mặt. Hiểu bản chất của vui và khổ là thấy giáo pháp, thấy Phật. Phật pháp không xa rời thế gian pháp. 124. Quán sát kỹ càng, ta sẽ thấy hạnh phúc và đau khổ giống nhau. Nóng và lạnh cũng như vậy, ta có thể chết thiêu vì lửa và chết cóng vì lạnh. Chẳng có gì hơn kém, hạnh phúc và đau khổ cũng vậy, ai ai cũng muốn hạnh phúc. Chẳng có người nào muốn khổ đau. Niết bàn chẳng có ham muốn. Niết bàn chỉ có an tịnh, tĩnh lặng. Thầy giáo. 125. Này bạn ơi, bạn là thầy dạy của chính mình đó. Tìm kiếm một vị thầy không giúp bạn giải tỏa hoài nghi. Tìm hiểu chính mình để thấy sự thật bên trong, không phải bên ngoài. Tự hiểu mình là điều quan trọng nhất. 126. Một vị thầy của tôi ăn rất nhanh. Khi ăn gây ra tiếng động ồn ào, thế mà thầy lại dạy chúng tôi phải ăn chậm chậm và chánh niệm. Quán sát thầy, tôi lại làm thất vọng và buồn nản. Tôi đau khổ trong khi ông ta vẫn tự nhiên. Thật ra, tôi đã quán sát bên ngoài mà không quán sát chính tôi. Sau này tôi mới hiểu rõ điều đó. Có nhiều người lái xe rất nhanh nhưng cẩn thận, trong khi một số người khác lái xe rất chậm nhưng gây nhiều tai nạn. Đừng dính mắc vào những quy luật có sẵn. Đừng dính mắc vào hình thức bên ngoài. Nên nhìn người ngoài 10% và để 90% nhìn lại chính mình. 127. Rất khó dạy giới luật. Một số hiểu nhưng không thèm thực hành. Một số không hiểu nhưng không chịu tìm hiểu. Tôi chẳng biết phải dạy họ như thế nào. Tại sao lại có những người như vậy? Không biết là đã tệ hại rồi, nhưng ngay cả khi tôi dạy họ, họ cũng không nghe. Họ nghi ngờ pháp thực hành. Họ luôn luôn hoài nghi. Họ muốn đến Niết Bàn nhưng không muốn thực hành. Thật là trở ngại. Khi bảo họ hành thiền, họ sợ hãi. Và nếu không sợ thì họ chỉ ngồi ngủ. Phần lớn đều thích làm những điều mà tôi không dạy. Đó là cái khổ của kẻ làm thầy. 128. Nếu có thể thấy chân lý của Đức Phật một cách dễ dàng thì chúng ta không cần phải có nhiều thầy dạy. Khi hiểu những lời dạy của Đức Phật thì chúng ta chỉ cần làm những gì cần làm. Những điều làm thầy khó khăn là học trò không chấp nhận giáo pháp, tranh biện với giáo pháp và tranh biện với thầy. Trước mặt thầy, họ làm như họ tốt đẹp. Nhưng sau lưng thầy, họ là những tên trộm. Dạy đạo khó khăn thật. 129. Tôi chẳng bao giờ dạy học trò sống và thực hành một cách tùy tiện, thiếu chánh niệm. Nhưng đó là những điều họ làm khi tôi vắng mặt. Nếu hỏi cảnh sát là quanh đây có trộm không, thì họ trả lời là không, bởi vì cảnh sát không thấy. Nhưng khi không có cảnh sát thì trộm lại hoành hành. Vào thời Đức Phật cũng vậy, bởi thì hãy tự quan sát, theo dõi chính mình, đừng quan tâm gì đến chuyện người khác. 130. Vị chân sư thường chỉ dạy những cách hành thiền khó khăn, đòi hỏi nhiều nỗ lực của bạn để loại bỏ tự ngã. Dù có gì xảy ra cũng đừng bỏ thầy, hãy để thầy hướng dẫn bạn, bởi vì bạn rất dễ quên đường thực hành. 131. Mối hoài nghi đối với thầy có thể giúp bạn. Hãy nhận từ thầy những gì tốt đẹp và hãy ý thức việc thực hành của chính mình. Trí tuệ sẽ đến khi chính bạn tự quan sát và phát triển. 132. Không phải thầy bảo trái cây ngon ngọt là tinh ngay mà không cần biết gì nữa. Tự mình nếm thử để biết hương vị thật sự thì mọi nghi ngờ sẽ tiêu tan. 133. Thầy là người chỉ cho ta con đường thành công hay không do chính sự thực hành của ta. 134. Đôi khi việc dạy dỗ thật khó khăn. Nhà sư chẳng khác nào một cái giỏ rác để người ta dứt bỏ mọi vấn đề bực dọc và phiền toái vào. Càng dạy nhiều học trò thì rác bẩn càng nhiều. Nhưng dạy dỗ là một cách thực hành tốt đẹp. Dạy dỗ giúp ta phát triển kiên nhẫn và hiểu biết. 135. Thầy không thể giải tỏa nỗi khó khăn của chúng ta. Thầy chỉ là nơi để học đạo. Thầy không thể làm cho đạo sáng tỏ hơn. Những điều thầy dạy là để thực hành, chứ không phải chỉ để nghe suông. Đức Phật chẳng bao giờ tán dương sự tin tưởng vào người khác. Phải tin tưởng chính mình. Điều này thật khó khăn, nhưng phải như vậy. Chúng ta nhìn bên ngoài nhưng chẳng bao giờ thấy. Phải thật sự thực hành. Hoài nghi không tiêu tan do học hỏi nơi kẻ khác mà do liên tục thực hành.